Hai La Mã. Tâm nguyện Bồ Đề. Bồ Đề nguyện. Những đặc tính.
Ở điểm này, sau khi mô tả loại tâm khởi lên, tôi muốn nói về những đức tính lợi lạc của nó và đã viết mọi đức tính liên hệ đến việc lập thệ nguyện này. Kệ số 12. Tôi ám chỉ những đức tính mà Bồ Tát Di Lặc đã nói với thiện tài trong kinh Hoa Nghiêm. Thiện nam tử, tâm Bồ Đề này như hạt giống của tất cả giáo lý chư Phật. Nó như ruộng vì làm tăng trưởng các thiện hành của hữu tình. Như đất vì toàn thể vũ trụ nương vào đó. Như thần tài, Vaisravana, vì nó phá hủy sự bần cùng. Như cha mẹ, vì che chở cho các Bồ Tát. Như viên ngọc ước, vì ban bố mọi sự tốt lành. Như một bình chứa tốt, sung mãn mọi ước nguyện. Như một cây lao nhọn, vì hàng phục tất cả kẻ thù là những hư hỏng thối nát. Như áo giáp, vì nó tránh được mọi ý hành bất cẩn. Như gươm bén, vì nó chặt đứt sự đồi trụy. Như khí giới, vì nó bảo vệ người ta khỏi tái sinh. Như móc câu, vì nó móc người ta ra khỏi dòng sông sinh tử. Như cơn gió lốc, vì nó thổi tan những tấm màn ngăn che. Như phương châm, vì tóm thâu tất cả nguyện và hạnh của Bồ Tát. Như điện thờ, đối với tất cả thế gian, gồm cả trời người tu la. Thiện nam tử, đấy là những đức tính của tâm Bồ Đề, và nó còn vô lượng đức tính khác nữa. Cũng phù hợp với đoạn văn này là những lời tôi trích trong các bài kệ 14-17 rút từ kinh Những nghi vấn của cư sĩ Viradatta cần được xem xét ở đây.
Nghiên cứu kinh điển.
Có nhiều kinh luận nói về những đức tính của tâm Bồ Đề do các luận sư như Long Thọ và Santideva trước tác, nhưng tôi không trình bày ở đây vì sẽ quá dài. Muốn ghi nhận những nguồn tài liệu ấy tôi đã viết. Hãy đọc kinh này hoặc nghe thầy giảng, và khi đã thấy được những lợi ích vô biên của tâm mong cầu giác ngộ thì bạn sẽ liên tục phát khởi tâm ấy. Kệ số 13. Về câu hãy đọc kinh này, tôi trích dẫn từ Toát Yếu Tu Tập của Santideva. Kinh Tạng đề cập nhiều nhất đến những giới của Bồ Tát tu tập, vừa nói đến những gì một Bồ Tát hành trì mà vừa kể ra những điều khoản của giới Bồ Tát. Bởi thế hãy luôn luôn tôn trọng việc nghiên cứu kinh điển, vì nếu không người ta sẽ phạm giới và tiếp tục đi đến chỗ xả giới hoàn toàn. Ngài cũng nói trong bản văn gốc của cuốn Toát Yếu: nhờ không bao giờ rời bạn lành và nhờ nghiên cứu kinh điển mà tâm Bồ Đề được duy trì. Và trong tiến trình hành đạo, Ngài nói: cần phải nghiên cứu kinh điển và kinh Hư Không Tạng là kinh cần được tham cứu ngay từ đầu. Sau đó, Toát Yếu Kinh Điển do Long Thọ soạn là tác phẩm cần tham khảo tiếp theo.
Nương tựa bậc thầy.
Do câu nghe thầy giảng, kệ số 13, tôi muốn nói hạng thầy làm nhân cho ta phát tâm Bồ Đề. Và nếu như vậy thì vị ấy cũng là một bậc thầy trong dòng truyền thừa của Vô Trước, Asanga và Santideva. Bây giờ trong kinh Hoa Nghiêm, khi thiện tài thắc mắc tại sao cần phải nương tựa một bậc thầy, Sri Sambhava Thế Hữu nói: thiện nam tử, Bồ Tát được bạn lành khéo hướng dẫn thì không rơi vào các cõi xấu. Một Bồ Tát được sự chở che của bạn lành thì tu tập không lỗi lầm. Nhờ bạn lành làm động lực thúc đẩy mà Bồ Tát siêu diệt thế gian này. Nhờ kính lễ bậc bạn lành mà Bồ Tát kiên cố không quên pháp hành. Nhờ bạn lành nuôi dưỡng mà Bồ Tát không thể bị ác hành xâm chiếm. Chính bạn lành làm cho Bồ Tát mong muốn làm những việc cần làm. Bạn lành khiến cho Bồ Tát hết dưỡng dưng và lôi Bồ Tát ra khỏi đô thị sinh tử. Bởi thế này thiện nam tử, ngươi phải luôn luôn bước đi với sự hiện diện của những bậc bạn lành. Với tâm như đại địa, không lún xuống dưới sức nặng của vạn vật. Với tâm như kim cương không thay đổi. Với tâm như chó con, khó bị khiêu khích. Với tâm như rặng núi, không bị khổ làm lay động. Với tâm như tôi tớ, không phàn nàn trong bất cứ công việc gì. Như người quét sạch, kiêu mạn. Như toa xe chuyên chở những gánh nặng. Như con thuyền đến và đi không biết mệt. Với tâm như đồng tử, luôn học hỏi gương mặt của bạn lành. Với một tâm như vậy, hãy cung kính phụng sự bậc bạn lành. Thiện nam tử, ngươi phải tự xem mình như người bệnh, bạn lành như lương y, chỉ giáo của vị ấy như thuốc, và muốn chữa bệnh thì hãy ghi lòng tạc dạ những lời thầy khuyên. Trong Kinh Hoa Nghiêm có đoạn tương tự ở chương nói về tỷ kheo Sagaramega, và trong Kinh Những Câu Hỏi của Ukra có đoạn: Này gia chủ, nếu một Bồ Tát đã được học, đọc, tụng một bài kệ bốn câu về bố thí, giới, hoặc nhẫn, tinh tiến, thiền định hay trí tuệ, hoặc về sự tích lũy hành trang cho Bồ Tát Đạo, thì Bồ Tát phải kính lễ Pháp bằng cách cúng dường vị Thầy mà từ vị ấy Bồ Tát lần đầu tiên được nghe, được học, đọc, tụng kệ ấy. Nhưng dù cho Bồ Tát có kính lễ, hầu hạ và cúng dường vị giáo thọ sư ấy trong nhiều kiếp số, ngang với số danh tự và lời chữ trong bài kệ, thì sự lễ kính đối với bậc thầy ấy vẫn chưa xứng, huống nữa là đối với Pháp. Liên hệ đến sự nương tựa một bậc thầy, còn nhiều đoạn khác cần tham khảo trong Mật Điển Pháp Gia Trì Kim Cương Thủ và chương về Sada Prarudita trong Kinh Bát Nhã, cũng như tấm gương trưởng giả cấp cô độc. Đức Asanga Cao Quý đã nói về sự nương tựa bậc thầy trong tác phẩm Bồ Tát Địa của Ngài như sau. Có một số câu hỏi cần đặt ra về vấn đề này. Một, những đức tính nào làm cho Bồ Tát trở thành bạn lành? Hai, những đức tính nào làm cho Bồ Tát làm bạn lành một cách hữu hiệu? Ba, những đức tính nào làm cho Bồ Tát nổi bật như một nguồn cảm hứng, khơi dậy niềm tin? 4. Bồ Tát làm những gì khi đóng vai bạn lành? 5. Gì là những đức tính của sự nương tựa bậc thầy? 6. Người ta nên khởi tâm như thế nào khi lắng tai nghe bạn lành nói Pháp? 7. Những gì không nên nghĩ đến trong lúc lắng tai nghe Pháp từ bạn lành? 1. Một Bồ Tát có thể được nhận ra là bạn lành, toàn hảo về mọi mặt, nếu vị ấy có 8 đức tính. 1. Giữ giới Bồ Tát không lỗi lầm. 2. Đáp văn vì tâm trong sạch. 3. Có tâm rộng rãi, đã đạt được những đức hạnh có thể đạt nhờ tu quán. 4. Trái tim có lòng thương xót. Vị ấy không kể đến hạnh phúc riêng tư trong cuộc đời này và chỉ làm việc cho lợi ích an lạc của người khác. 5. Vị ấy ý thức được nỗi kinh hoàng mà người khác có thể có khi Pháp được giảng dạy và tự thân chứng tỏ đức vô úy cùng niềm tin không lay chuyển. 6. Vị ấy nhẫn nhục trước sự khinh khi, chỉ trích hay tán dương, sự khó chịu của lời đàm tiếu và tất cả những đường lối quanh co của chúng sinh đối với mình. 7. Tâm vị ấy không biết mệt mỏi, giảng dạy pháp cho bốn chúng một cách dũng mãnh không ngừng nghỉ. 8. Vị ấy có biệt tài về sự sáng sủa và không để danh từ làm mờ chân lý. 2. Một vị Bồ Tát sẽ hữu hiệu trong khi đóng vai bạn lành nếu có năm đức tính. 1. Ngay từ đầu, vị ấy đã mong cho người khác được hạnh phúc và lợi lạc. 2. Vị ấy biết rõ hạnh phúc và lợi lạc đó gồm những gì. 3. Vị ấy có sự phán đoán không sai lầm. 4. Sử dụng mọi phương pháp để giảng dạy giáo lý. Vị ấy có năng lực chuyển hóa bất cứ hữu tình nào đủ khả năng và tâm vị ấy không biết mệt mỏi. 5. Với tâm đại bi bình đẳng, vị ấy không đứng về phía hạng người nào, dù hạ liệt, tầm thường hay thù thắng. 3. Bậc bạn lành là nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tin nếu có năm đức tính. 1. Nếu khi nhìn vị ấy, lòng thành của người ta cũng được khơi dậy, như khi nghe vị ấy thuyết pháp, cung cách vị ấy thật trong sáng, ung dung, tính tình tuyệt hảo có thể biểu lộ nơi vẻ ngoài của vị ấy. 2. Vị ấy không bất nhất trong hành vi, về thân, lời và ý. 3. Không giả dối, làm bộ cương quyết để lừa bịp người. 4. Không ganh tị với danh tiếng lợi dưỡng của những giảng sư khác mà vui mừng cho họ. Vị ấy xem danh dự lợi lộc của mình như những năng lực để giúp đỡ người. 5. Vị ấy sống giản dị, đạm bạc, biết đủ. Bất cứ gì thừa ra đều đem bố thí. 4. Bồ Tát làm 5 nhiệm vụ khi đóng vai bạn lành. 1. Nói chuyện. 2. Nhắc nhở. 3. Khuyến khích. 4. Chỉ dẫn. 5. Giảng dạy giáo lý. Sự xếp loại những từ này có thể xem trong tác phẩm của Atisha, nhan đề, trình độ thanh văn và những đề tài về chỉ dẫn và giáo lý thì có thể tìm thấy trong chương Nói về Thần Thông tôi viết trong Bồ Tát Địa. 5. Khi nương tựa hoàn toàn vào một bạn lành, người đệ tử phải có 4 đức tính. 1. Làm người phục vụ hay điều dưỡng của bậc thầy, tùy hoàn cảnh. 2. Nói năng có lễ độ đúng lúc, thấy thầy thì phải đứng lên, vui vẻ chắp tay cúi chào. 3. Thờ thầy như Phật, cúng thầy những phẩm vật để thờ, những y phục thích hợp, thực phẩm, chỗ nằm, đồ nằm và thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác. 4. Xem thầy là nơi nương tựa, ở trước thầy sám hối tội lỗi, hỏi pháp và lắng nghe. 6. Một người muốn nghe pháp từ bậc bạn lành nên khởi 5 ý nghĩ sau đây trong lúc lắng nghe. 1. Pháp thật quý báu vì quá hiếm. 2. Pháp là con mắt vì là phương tiện để đạt đến tuệ giác sâu xa. 3. Pháp thật sáng chói vì giảng dạy tất cả những sự thật một cách chính xác. 4. Pháp có lợi ích lớn nhất vì là phương tiện đạt đến vô thượng bồ đề. 5. Pháp không thể chê vì là suối nguồn của hỷ lạc, thuần tịnh trong tịnh chỉ và tuệ quán, đưa đến niết bàn và toàn giác. 7. Có 5 điều người ta không nên nghĩ khi nghe bạn lành nói pháp. 1. Người này phá luật và không giữ giới, ta không nên nghe ông nói pháp. 2. Hoặc người này xuất thân từ một gia đình, giai cấp thấp kém hơn ta. 3. Không nên y cứ vào người, chỉ nên y cứ vào pháp. 4. Không nên chú ý lời tiếng êm tai, mà nên y cứ vào nghĩa. 5. Không nên nghĩ về thân hình hay mặt mày xấu xí, hay âm giọng không hay của người dạy, mà nên lắng nghe pháp một cách cung kính. Pháp không bị ảnh hưởng bởi khuyết điểm cá nhân, bản thân pháp không bao giờ có thể trở thành khuyết điểm. Một Bồ Tát tức giận vì khuyết điểm của người khác mà không muốn nghe pháp từ nơi họ là một Bồ Tát kém cỏi. Vị ấy nên biết, làm như vậy chỉ là tự hại mình, hại cho tuệ giác của mình. Như vậy, khi nương tựa một bậc thầy, người ta có thể biết rõ những đức tính lợi lạc của tâm Bồ Đề.
Lặp lại sự phát tâm.
Bây giờ tôi quay về bản văn gốc và câu trong bài kệ số 13. Thì ngày và đêm, bạn sẽ liên tục phát khởi tâm Bồ Đề. Sau khi học được những đức tính của tâm Bồ Đề, bạn nên liên tục phát khởi nó ngày 3 lần, đêm 3 lần, lặp đi lặp lại để phát triển tâm ấy. Dù không theo nghi thức đầy đủ về việc phát tâm, cũng nên phát triển tâm Bồ Đề với những câu như sau. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho đến ngày giác ngộ. Xin cho tất cả những hành vi bố thí trì giới của con sẽ kiện toàn quả vị Phật vì lợi ích cho tất cả hữu tình.
Những lợi lạc của tâm Bồ Đề.
Khi giải thích những lợi lạc khác của tâm Bồ Đề, kinh điển cũng dạy rằng những Bồ Tát căn cơ chậm lục cũng có thể đạt toàn giác ngay trong đời sống tại gia, chỉ nhờ họ quyết tâm đối với giác ngộ. Đức Thế Tôn nói trong kinh Lời Khuyên Vua: Này Đại Vương, ông quả thực rất bận rộn vì phải làm nhiều phận sự. Ông không thể thực hành đầy đủ mọi chi tiết của các hạnh ba la mật từ bố thí cho đến trí tuệ. Bởi thế, này Đại Vương, hãy luôn luôn tỉnh giác và duy trì trong tâm ông sự khát khao đạt đến vô thượng Bồ Đề. Hãy đào luyện lòng khát khao ấy với đức tin, thận trọng quyết định, dù khi đi hay ngồi, ngủ hay thức, ngay cả khi ăn khi uống, rồi gom góp và cân nhắc tất cả những thiện hành mà ông đã làm hay sẽ làm, và tất cả những thiện hành của chư Phật và cả đến của phàm phu, và hãy vui theo công đức ấy. Hãy vui theo, bởi vì khối lượng công đức này là tột đỉnh của những niềm vui vô hạn như không gian. Nó cũng tương tự như chính Niết Bàn. Sau khi vui theo, hãy hiến dâng những công đức ấy cho tất cả chư Phật, Bồ Tát Thanh Văn và Độc Giác, rồi làm việc ấy cùng với tất cả hữu tình. Rồi ngày này qua ngày khác, mỗi ngày 3 lượt, hãy hồi hướng những công đức ấy lên tất cả hữu tình, cho họ đạt đến toàn trí, để họ có thể kiện toàn đức tính của Phật quả và đạt đến vô thượng Bồ Đề. Này Đại Vương, nếu nhà vua sống được như vậy ngay khi còn làm vua, tức là ngài kiện toàn hành trang để đạt giác ngộ mà vẫn không sao lãng phận sự làm vua. Luận sư Santideva cũng nói như vậy trong tác phẩm Toát Yếu Tu Tập. Đừng khinh thường việc chỉ phát tâm Bồ Đề mà thôi, mặc dù không thực hành, nó vẫn phát sinh vô lượng an vui ngay trong sinh tử. Tiềm năng của tâm ấy cũng được mô tả trong chương Di Lặc, nói về giải thoát trong kinh Hoa Nghiêm. Này đồng tử thiện tài, cũng như một viên kim cương quý báu, dù đã bị tách ra, cũng chói sáng vượt hơn bất cứ vương miện nào bằng vàng. Nó có thể xóa tan sự cùng khốn của người ta, không giảm cái danh ngọc quý. Cũng thế, này đồng tử, sự phát tâm Bồ Đề, dù chưa có hành động, cũng vẫn sáng chói, vượt hơn toàn thể những gì mà thanh văn và độc giác thành tựu được. Và mặc dù nó xóa tan mọi nghèo cùng của sinh tử, nó cũng không mất danh tiếng của nó là Tâm Bồ Đề. Lại nữa, kinh Lời Khuyên Vua nói: Này Đại Vương, ông đã được tái sinh vào cõi trời nhiều lần vì những thiện hành do sự phát tâm Bồ Đề của ông được thuần thục. Tôi không cần bảo ông hậu quả ra sao khi ông phát tâm ấy nhiều lần hơn nữa.
Phát triển Tâm Bồ Đề.
Khi bạn phát tâm mong cầu giác ngộ, hãy nỗ lực triển khai toàn vẹn tâm ấy. Muốn nhớ lại nguyện mình đời trước, hãy tu tập đầy đủ theo giải thích này. Kệ số 18. Tôi viết, rồi nỗ lực triển khai toàn vẹn tâm ấy, để bạn tăng trưởng tâm Bồ Đề sau khi đã phát khởi tâm ấy, vì biết những lợi lạc của nó. Điều này được nói khá rõ trong tác phẩm Nghi Thức Phát Tâm Bồ Đề. Ở đó tôi viết, một người đã phát tâm Bồ Đề muốn tăng trưởng tâm ấy thì nên khởi tâm như sau, ít nhất ngày 3 lần, đêm 3 lần. Con xin quy y Phật, Pháp và Tăng cho đến ngày đạt giác ngộ, mong rằng mọi thiện hành bố thí vân vân của con sẽ kiện toàn Phật quả vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. Khi nói câu trong bài kệ số 18, muốn nhớ lại nguyện mình đời trước, hãy tu tập đầy đủ theo giải thích này, là tôi muốn ám chỉ những gì trích từ kinh Ca Diếp Vấn và những điều trình bày trong cuốn Nghi Thức của tôi. Bạn phải tránh 4 điều làm suy yếu tâm Bồ Đề, đó là 1. Lừa dối bậc thầy đạo sư, người hướng dẫn và những người đáng kính trọng. 2. Làm cho người khác cảm thấy tội lỗi khi không có lý do gì để có mặc cảm ấy. 3. Khinh thường, bôi nhọ, hủy báng một người đã vào Đại Thừa. 4. Đi đến người láng giềng để dối trá lừa bịp và có những động cơ không thích đáng. Và bạn phải làm 4 điều không làm suy yếu tâm Bồ Đề, đó là 1. Không nói lời không thật, dù là để thoát chết, lại càng không nên nói để chuốc lấy chê bai. 2. Sống giữa những người có ý hướng cao đẹp và không dối trá lừa bịp. 3. Xem tất cả Bồ Tát như đấng đạo sư và đi đâu cũng thốt lời ca tụng họ. 4. Thúc giục tất cả hữu tình mà bạn có ảnh hưởng để họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, không để cho họ ưa thích cổ xe hạng cuộc. Một người mong muốn nhanh chóng đạt các thắng trí, thần thông nên thực hành đặc biệt kinh Con Đường Gồm 7, những câu hỏi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đến đây kết thúc ý tôi muốn nói về nỗ lực triển khai toàn vẹn tâm Bồ Đề.
Ba La Mã, tâm hạnh Bồ Đề. Nguồn gốc kinh điển.
Muốn chỉ rõ sự phát triển rộng lớn của tâm Bồ Đề trong 3 cấp bậc mà các bậc thầy đã đề cập, tôi viết, tâm nguyện Bồ Đề sẽ không tăng tiến nếu không lập thể tuần tự thọ giới. Nên ai mong cầu tăng trưởng nguyện Bồ Đề thì hãy thiết tha lập thể thọ giới. Kệ số 19. Câu nếu không lập thể tuần tự thọ giới ám chỉ Bồ Đề hạnh, như được nói trong đoạn kinh Kho Tàng Thiên Giới. Này thiện nam, tâm Bồ Đề có những đức tính gì để người ta giữ tâm ấy không lui sụp? Và Gagana Ganja đã trả lời, tâm Bồ Đề có 2 đức tính khiến người ta giữ nó không lui sụp, đó là tâm nguyện Bồ Đề và tâm hạnh Bồ Đề. Bồ Đề nguyện và Bồ Đề hạnh. Tâm nguyện gồm có thành thật và không lừa đảo. Tâm hạnh gồm có xả, và đức hạnh thù thắng. Bốn đức này lại bao gồm tám đức khác. Thành thật gồm có cởi mở và trong sạch. Không lừa đảo gồm có không màu mè và động cơ chất phát. Xả gồm có tâm không rụt rè và niềm hăng say không yếu ớt. Đức hạnh thù thắng gồm có trang bị cho tri kiến và trang bị cho phước đức. Và tiếp tục phối hợp những đức tính như thế cho đến 108 đức. Hãy tham khảo kinh văn để biết toàn bộ sự mô tả này. Lại nữa, trong kinh Toát Yếu Về Pháp nói, tâm hạnh bồ đề là lòng mong muốn có những đức tính đặc biệt, sự yêu mến đối với chúng sinh, thương khắp mọi loài, kính trọng những bậc đáng kính, thương xót tất cả hữu tình, trung thành hầu hạ bậc thầy. Nó sẽ là chỗ nương, là người che chở, là hòn đảo, là chỗ trú cuối cùng cho người không chỗ nương, không ai che chở, không có một hòn đảo, không chỗ trú cuối cùng. Và trong kinh ấy cũng nói, đối với Bồ Tát có ý hướng thuần tịnh, thì giáo lý tuôn ra cả đến từ những vật như bầu trời, tường vách, cây cối, dòng sông, núi rừng, lời khuyên và chỉ giáo tuôn phát từ chính sự tu tập của họ. Trong kinh Akṣayamati cũng nói, lại nữa thưa Thượng Tọa Xá Lợi Phất, tâm hạnh bồ đề của Bồ Tát thì bất diệt. Vì sao? Vì nó được nâng đỡ tối thượng bằng tất cả các đức tính căn bản. Hơn nữa, mỗi một ý nghĩ mà Bồ Tát khởi lên đều được nâng đỡ bởi tâm hạnh bồ đề của vị ấy với động cơ thánh thiện. Sự luân hồi đưa vị ấy từ cảnh giới thấp lên cao chính là nhờ tâm hạnh bồ đề. Bởi thế tôi nói rằng, thưa Thượng Tọa Xá Lợi Phất, tâm hạnh bồ đề này của Bồ Tát là bất diệt. Từ những đoạn trên, ta có thể thấy cũng như rừng và mùa gặt được tốt tươi là nhờ đất tốt, ta nên hiểu tất cả đức tính làm nên một đức Phật sẽ lớn lên và tăng trưởng từ nền tảng thiện hành. Đây là phân tích của tôi về vấn đề này. Khác nhau giữa nguyện và hạnh. Về ý nghĩa của tâm nguyện bồ đề và tâm hạnh bồ đề, những bậc hiền trí xưa và nay có nhiều giải thích khác nhau. Nếu dẫn hết ra đây thì sẽ quá dài lời. Nhưng nghĩa lý của hai loại tâm này trong kinh cũng đã rõ. Ví dụ kinh Hoa Nghiêm nói, thiện nam tử, thật hiếm có những chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề. Nhưng càng hiếm có hơn nữa là những chúng sinh lập hạnh bồ đề. Và Santideva nói trong tác phẩm Toát Yếu Tu Tập, bồ đề tâm có hai loại, tâm quyết định đạt giác ngộ, bồ đề nguyện, và tâm hướng về sự thực hành để đạt giác ngộ, bồ đề hạnh. Ngài cũng nói trong tác phẩm Bồ Đề Hạnh, tiến trình tu tập, như người ta biết sự khác nhau giữa muốn đi và thực sự đi, người trí nên biết sự khác nhau giữa hai giai đoạn trong tâm bồ đề. Lại nữa cũng trong tác phẩm Toát Yếu Tu Tập, về vấn đề này, bồ đề nguyện khởi lên do quyết định ta phải thành Phật. Do vậy, bồ đề nguyện là sự tập trung dán chặt vào mục đích đạt toàn giác, như Maitreyanatha nói trong Trang Hoàng Cho Thực Chứng. Sự phát tâm nguyện bồ đề này là ước muốn thành tựu sự giác ngộ viên mãn để lợi lạc cho tất cả hữu tình. Còn lập hạnh bồ đề là tập trung dán chặt vào những công đức thuộc đạo lộ tu hành như được nói trong Trang Nghiêm Kinh. Một, trước hết là phát tâm bồ đề, sau đó là hai, tự lợi và lợi tha, ba, chân như, bốn, năng lực, năm, tự tịnh cõi Phật, 6. Thành thục hữu tình. Và cuối cùng là 7. Sự giác ngộ tối thượng, vô thượng bồ đề. Bởi thế bản thân tâm bồ đề trong thời gian gieo nhân cũng như trong thời gian kết quả chỉ là một tâm duy nhất ấy. Sự phân biệt tâm ấy thành hai giai đoạn chứng tỏ điều này đúng. Maitreyanatha giải thích chi tiết như sau. Bởi thế tâm bồ đề giống như 1. Đại địa, 2. Vàng rồng, 3. Mặt trăng, 4. Lửa, 5. Kho tàng, 6. Mỏ châu báu, 7. Biển cả, 8. Kim cương, 9. Núi, 10. Thuốc hay, 11. Bạn lành, 12. Ngọc ước, 13. Mặt trời, 14. Bài ca, 15. Ông vua, 16. Nhà kho, 17. Đại lộ, 18. Cổ xe, 19. Nguồn nước, 20. Âm thanh êm dịu, 21. Dòng sông, 22. Dần mây. Với những ẩn dụ này, tâm bồ đề gồm 22 loại. Hai ẩn dụ đầu là tâm bồ đề kể như cái nhân. 17 ẩn dụ kế tiếp là tâm bồ đề trong đạo lộ, thực hành. 3 dụ cuối cùng là tâm bồ đề kể như kết quả. Hoặc có thể nói, 2 ẩn dụ đầu là nguyện bồ đề. Những ẩn dụ còn lại là hạnh bồ đề. Còn có một bản kê khác. 3 ẩn dụ đầu là tâm bồ đề trong lúc làm nhân. 16 ẩn dụ kế tiếp là quá trình tu tập, đạo lộ. 3 ẩn dụ cuối cùng là thời gian kết quả. Muốn biết rõ ý nghĩa những ẩn dụ này về các giai đoạn, cần tham khảo luận Trang Hoàng Thực Chứng